Sáng hôm sau, phiếu xác nhận mang chữ ký Yến Hoài Cẩn đã được in thành từng tờ, dán ngay cạnh thông báo khảo sát ở Vọng Xuyên. Không ai cần hiểu mã lô thép khác nhau thế nào. Một chữ ký thật bên dưới hình cây cầu, gãy đã đủ để câu chuyện của La Chính Kỳ trở nên dễ tin. Lâm Chi Vi chỉ đạo giảm chi phí, Hoài Cẩn xác nhận vật liệu, rồi cả hai quay lại tố cáo viện khi sự cố xảy ra. Cuộc họp cư dân diễn ra ở sân chung vào chiều đó. Trình Bắc Dã đặt một hàng ghế trước bàn, nhưng khi Chi Vi tới, anh chỉ cho cô chỗ đứng cuối sân. Cô có thể nghe, anh nói, hôm nay cô không phát biểu với tư cách chuyên gia. Giấy phép của cô đã bị đình chỉ, người kiểm tra kết cấu cho cô cũng đang bị nghi đồng phạm. Hoài Cẩn đứng ngoài cổng. Anh không bước vào để tránh biến cuộc họp thành nơi cư dân phải phán xét thêm một người của Thiên Trục. Chi Vi không tranh ghế, cũng không xin Bắc Dã, dùng tình cũ hàng xóm để ưu tiên mình. Cô đặt thước và sổ trắng lên mép bàn rồi lùi lại. Một phương án tái định cư được đọc lên. Nhiều người phản đối mức đền bù, nhưng số người muốn đàm phán đã đông hơn trước. Họ không tin La, họ chỉ càng không dám đặt nhà cửa vào tay Chi Vi. Khi có người hỏi ba cống cổ nằm ở đâu, Bắc Dã quay nhìn cô. Chi Vi vẫn không đọc tọa độ. Cô biết sự im lặng ấy đang lấy nốt phần uy tín còn lại. Nhưng công khai cửa cống giữa lúc kho bản đồ bị khóa và người của La theo sát khu phố chẳng khác nào trao cho ông ta ba vị trí cần bịt. Cô không chịu đựng lời nghi ngờ, một cách bất lực, cô đang đổi danh tiếng lấy thời gian bảo vệ hạ tầng thật.